Phẩm 6. Phẩm triền cái. Nivarana Vagga. Một La Mã. Kinh Chướng Ngại. Avarana Sutta. 51. Như vậy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn trú ở Savatthi, tại Jetavana, khu vườn của ông Anatha Pindika. Tại đấy, Thế Tôn gọi các tỷ kheo. Này các tỷ kheo, thưa vâng, bạch Thế Tôn. Các vị tỷ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau. Có năm chướng ngại, triền cái. Này các tỷ kheo, bao phủ tâm, làm yếu ớt trí tuệ. Thế nào là năm? Dục tham. Này các tỷ kheo, là chướng ngại, triền cái bao phủ tâm, làm yếu ớt trí tuệ. Sân. Này các tỷ kheo, là chướng ngại, triền cái bao phủ tâm, làm yếu ớt trí tuệ. Hôn trầm thụy miên. Này các tỷ kheo, là chướng ngại, triền cái bao phủ tâm, làm yếu ớt trí tuệ. Trạo hối. Này các tỷ kheo, là chướng ngại, triền cái bao phủ tâm, làm yếu ớt trí tuệ. Nghi. Này các tỷ kheo, là chướng ngại, triền cái bao phủ tâm, làm yếu ớt trí tuệ. Những pháp này, này các tỷ kheo, là năm chướng ngại, triền cái bao phủ tâm, làm yếu ớt trí tuệ. Này các tỷ kheo, không đoạn tận năm chướng ngại, triền cái này bao phủ tâm, làm yếu ớt trí tuệ. Vị tỷ kheo ấy không có sức mạnh và trí tuệ yếu kém, sẽ biết lợi ích của mình, hay sẽ biết lợi ích của người, hay có thể biết lợi ích của cả hai, hay sẽ chứng ngộ được pháp thượng nhân, tri kiến thù thắng, xứng đáng bậc thánh. Sự kiện này không xảy ra. Ví như, này các tỷ kheo, một con sông chảy từ núi xuống, chảy thật xa, dòng nước chảy nhanh, cuốn trôi mọi vật. Rồi có người lấy cày mở hai bên bờ sông. Như vậy, này các tỷ kheo, dòng sông ấy ở trọng giữa bị trở ngại, tràn rộng, bị chuyển hướng, không còn chảy ra xa, không còn chảy nhanh, không cuốn trôi mọi vật. Cũng vậy, này các tỷ kheo, không đoạn tận năm chướng ngại, triền cái này bao phủ tâm, làm yếu ớt trí tuệ. Vị tỷ kheo ấy không có sức mạnh và trí tuệ yếu kém, sẽ biết được lợi ích của mình, hay sẽ biết lợi ích của người, hay có thể biết lợi ích của cả hai, sẽ chứng ngộ được pháp thượng nhân, tri kiến thù thắng, xứng đáng bậc thánh. Sự kiện này không xảy ra. Này các tỷ kheo, sau khi đoạn tận năm chướng ngại, triền cái này bao phủ tâm, làm yếu ớt trí tuệ. Vị tỷ kheo ấy có sức mạnh và có trí tuệ, sẽ biết được lợi ích của mình, hay sẽ biết lợi ích của người, hay sẽ biết được lợi ích của cả hai, sẽ chứng ngộ được pháp thượng nhân, tri kiến thù thắng, xứng đáng bậc thánh. Sự kiện này có xảy ra. Ví như, này các tỷ kheo, một con sông chảy từ núi xuống, chảy thật xa, dòng nước chảy nhanh, cuốn trôi mọi vật. Có người chặn đóng lại các cửa hai bên bờ sông. Như vậy, này các tỷ kheo, dòng sông ấy ở chặng giữa không bị trở ngại, không có chảy tràn, không bị chuyển hướng, chảy được thật xa, dòng nước chảy nhanh, cuốn trôi mọi vật. Cũng vậy, này các tỷ kheo, sau khi đoạn tận năm chướng ngại, triền cái này bao phủ tâm, làm yếu ớt trí tuệ. Vị tỷ kheo ấy có sức mạnh, có trí tuệ, sẽ biết được lợi ích của mình, hay sẽ biết được lợi ích của người, hay có thể biết được lợi ích của cả hai, sẽ chứng ngộ được pháp thượng nhân, tri kiến thù thắng, xứng đáng bậc thánh. Sự kiện này có xảy ra. Hai La Mã. Kinh Đống Bất Thiện Akusala Rasi Sutta. 52. Nói đến một đống bất thiện. Này các tỷ kheo, nói một cách trơn tránh là nói đến năm triền cái. Thật vậy, này các tỷ kheo, toàn bộ đống bất thiện tức là năm triền cái. Thế nào là năm? Dục tham triền cái, sân triền cái, hôn trầm thụy miên triền cái, trạo hối triền cái, nghi triền cái. Nói đến một đống bất thiện, này các tỷ kheo, nói một cách trơn tránh là nói đến năm triền cái. Thật vậy, này các tỷ kheo, toàn bộ đống bất thiện này, này các tỳ kheo, tức là năm triền cái. Ba La Mã, Kinh Các Tri Phần Tinh Cần, Padanisanga Sutta. 53. Này các tỳ kheo, có năm chi phần tinh cần này. Thế nào là năm? Ở đây, này các tỳ kheo, vị tỳ kheo có lòng tin tưởng ở sự giác ngộ của Như Lai. Đây là Thế Tôn, bậc A-la-hán chánh đẳng giác, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Vị ấy ít bệnh, ít não, sự tiêu hóa được điều hòa, không lạnh quá, không nóng quá, trung bình, hợp với tinh tấn. Vị ấy không lừa đảo, dối gạt, nêu rõ mình như chân đối với bậc đạo sư, đối với các vị sáng suốt hay đối với các vị đồng phạm hạnh. Vị ấy sống tinh cần, tinh tấn, từ bỏ các pháp bất thiện, thành tựu các pháp thiện, kiên trì nỗ lực, không tránh né đối với các pháp thiện. Vị ấy có trí tuệ, thành tựu trí tuệ hướng đến sanh diệt của các pháp, thành tựu với trí tuệ về sanh diệt, trí tuệ thuộc bậc thánh, thể nhập và hướng đến trơn tránh đoạn tận khổ đau. Các pháp này, này các tỳ kheo, là năm chi phần tinh cần. Bốn La Mã, Kinh Thời Gian Để Tinh Cần, Samaja Sutta. 54. Có năm phi thời để tinh cần. Này các tỳ kheo, thế nào là năm? Ở đây, này các tỳ kheo già yếu, bị già chinh phục. Này các tỳ kheo, đây là phi thời thứ nhất để tinh cần. Lại nữa, này các tỳ kheo bệnh hoạn, bị bệnh hoạn chinh phục. Này các tỳ kheo, đây là phi thời thứ hai để tinh cần. Lại nữa, này các tỳ kheo, khi có nạn đói, mất mùa, đồ ăn khất thực khó được, không dễ gì để nuôi sống bằng nỗ lực khất thực. Này các tỳ kheo, đây là thời gian phi thời thứ ba để tinh cần. Lại nữa, này các tỳ kheo, có sự sợ hãi về giặc cướp rừng, dân chúng trong nước leo lên xe đi trốn. Này các tỳ kheo, đây là phi thời thứ tư để tinh cần. Lại nữa, này các tỳ kheo, chúng tăng bị chia rẽ. Khi chúng tăng bị chia rẽ, này các tỳ kheo, có sự mắng nhiếc lẫn nhau, có sự đấu khẩu lẫn nhau, có sự kết tội lẫn nhau, có sự tần suất lẫn nhau. Ai không có tịnh tín, không tìm được tịnh tín, và những ai có tịnh tín, có thể đổi khác. Này các tỳ kheo, đây là phi thời thứ năm để tinh cần. Các pháp này, này các tỳ kheo, là năm phi thời để tinh cần. Này các tỳ kheo, có năm đúng thời này để tinh cần. Thế nào là năm? Ở đây, này các tỳ kheo còn trẻ, niên thiếu, còn thanh niên, tóc đen nhánh, trong tuổi thanh xuân, trong sơ kỳ tuổi đời. Này các tỳ kheo, đây là đúng thời thứ nhất để tinh cần. Lại nữa, này các tỳ kheo ít bệnh, ít não, sự tiêu hóa được điều hòa, không quá lạnh, không quá nóng, trung bình, hợp với tinh tấn. Này các tỳ kheo, đây là đúng thời thứ hai để tinh cần. Lại nữa, này các tỳ kheo, khi ăn uống được đầy đủ, được mùa, đồ ăn khất thực kiếm được thật dễ dàng để nuôi sống bằng nỗ lực khất thực. Này các tỳ kheo, đây là đúng thời thứ ba để tinh cần. Lại nữa, này các tỳ kheo, các ông sống với nhau thuận hòa, thân hữu, không cãi lộn nhau, hòa hợp như nước với sữa, nhìn nhau với cặp mắt ái kính. Này các tỳ kheo, đây là đúng thời thứ tư để tinh cần. Lại nữa, này các tỳ kheo, chúng tăng hòa hợp, cùng nhau hòa hợp, không tranh luận nhau, sống thoải mái cùng chung một lời dạy. Này các tỳ kheo, giữa chúng tăng hòa hợp, không có mắng nhiếc lẫn nhau, không có đấu khẩu lẫn nhau, không có kết tội lẫn nhau, không có sự tần suất lẫn nhau. Ở đây, những ai không có tịnh tín, tìm được tịnh tín. Những ai có tịnh tín, được tăng trưởng nhiều hơn. Này các tỷ kheo, đây là đúng thời thứ năm để tinh cần. Những pháp này, này các tỷ kheo, là năm đúng thời để tinh cần. Năm La Mã, Kinh Mẹ và Con, Mata Buddha Sutta. 55. Một thời, Thế Tôn trú ở Savatthi, tại Jetavana, khu vườn ông Anatha Pindika. Lúc bấy giờ, tại Savatthi, cả hai mẹ và con đều an cư vào mùa mưa. Nhân danh tỷ kheo và tỷ kheo ni, họ thường xuyên muốn thấy mặt nhau. Mẹ thường xuyên muốn thấy mặt con, và con cũng thường xuyên muốn thấy mặt mẹ. Vì họ luôn luôn thấy nhau nên có sự liên hệ. Do có sự liên hệ nên có sự thân mật. Do có sự thân mật nên có sự sa ngã. Với tâm sa ngã, buông bỏ sự học tập, làm lộ liễu sự yếu đuối, họ rơi vào thông dâm với nhau. Rồi một số đông tỷ kheo đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, các tỷ kheo ấy bạch Thế Tôn. Ở đây, bạch Thế Tôn, tại Savatthi, cả hai mẹ con cùng an cư vào mùa mưa. Nhân danh tỷ kheo và tỷ kheo ni, họ thường xuyên muốn thấy mặt nhau. Mẹ thường xuyên muốn thấy mặt con, và con cũng thường xuyên muốn thấy mặt mẹ. Vì họ thường xuyên thấy nhau nên có sự liên hệ. Do có sự liên hệ nên có sự thân mật. Do có sự thân mật nên có sự sa ngã. Với tâm sa ngã, buông bỏ sự học tập, làm lộ liễu sự yếu đuối, họ rơi vào thông dâm với nhau. Tại sao? Này các tỷ kheo, kẻ ngu si này lại nghĩ rằng mẹ không tham đắm con hay con không tham đắm mẹ. Này các tỷ kheo, ta không thấy một sắc nào khác lại khả ái như vậy, đẹp đẽ như vậy, mê ly như vậy, trói buộc như vậy, say sưa như vậy, chướng ngại như vậy, cho sự đạt đến an ổn khỏi các khổ ách. Tức là, này các tỷ kheo, sắc đẹp của nữ nhân. Và này các tỷ kheo, loài hữu tình nào ái nhiễm, tham luyến, tham đắm, say mê sắc đẹp của nữ nhân, chúng sẽ sầu ưu lâu dài vì bị rơi vào uy lực nữ sắc. Này các tỷ kheo, ta không thấy một tiếng nào khác, vân vân, một hương nào khác, vân vân, một vị nào khác, vân vân, một xúc nào khác lại khả ái như vậy, đẹp đẽ như vậy, mê ly như vậy, trói buộc như vậy, say sưa như vậy, chướng ngại như vậy, cho sự đạt đến an ổn khỏi các khổ ách. Tức là, này các tỷ kheo, cảm xúc của nữ nhân. Và này các tỷ kheo, loài hữu tình nào ái nhiễm, tham luyến, tham đắm, say mê cảm xúc nữ nhân, chúng sẽ bị sầu ưu lâu dài vì bị rơi vào uy lực của nữ sắc. Nữ nhân khi đang đi cũng sẽ chinh phục tâm người đàn ông. Khi đứng, vân vân, khi ngồi, vân vân, khi nằm, vân vân, khi cười, vân vân, khi nói, vân vân, khi hát, vân vân, khi khóc, vân vân, khi bất tỉnh, vân vân, khi chết cũng sẽ chinh phục tâm người đàn ông. Này các tỷ kheo, nếu có ai nói rằng là bẫy mồi toàn diện của Mara, thời người ấy đã nói một cách trơn tránh về nữ nhân. Thật là một bẫy mồi toàn diện của Mara. Hãy nói chuyện với người có kiếm ở trong tay, nói chuyện với ác quỷ, hay ngồi thật gần kề con rắn có nọc độc, bị cắn liền mệnh chung, nhưng chớ có một mình nói chuyện với nữ nhân. Thất niệm họ trói lại, với nhìn, với nụ cười, với xiêm áo hở hang, với lời nói ngọt lịm, người ấy vẫn không thỏa, bất tỉnh bị mệnh chung. Năm dục công đức ấy được thấy trong nữ sắc, sắc thanh hương vị xúc, hấp dẫn và đẹp ý, bị thác nước dục vọng, tràn ngập và cuốn trôi. Kẻ ngu si vô trí, không liễu chi các dục. Loài người khi mệnh chung, sanh thú hữu, phi hữu, họ phải bị dẫn đầu trong nhiều kiếp luân hồi. Ai liễu chi các dục, sở hành không sợ hãi, họ đến bờ bên kia, đạt được lậu hoặc tận. Sáu La Mã. Kinh Giáo Thọ Sư Upajaja Sutta. 56. Rồi một tỷ kheo đi đến vị giáo thọ sư của mình. Sau khi đến, thưa với vị giáo thọ sư của mình như sau: Bạch thượng tọa, nay thân con cảm thấy như bị say ngọt. Con không thấy rõ phương hướng, pháp không được con nhớ đến. Hôn trầm thụy miên chinh phục tâm con và an trú. Không có hoan hỷ, con sống phạm hạnh. Con có những nghi ngờ đối với chánh pháp. Rồi tỷ kheo ấy dẫn theo vị tỷ kheo cộng trú đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, tỷ kheo ấy bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, tỷ kheo này nói như sau: Bạch thượng tọa, thân con cảm thấy như bị say ngọt, mắt con không thấy rõ phương hướng, pháp không được con nhớ đến. Hôn trầm thụy miên chinh phục tâm con và an trú. Không có hoan hỷ, con sống phạm hạnh. Con có những nghi ngờ đối với chánh pháp. Sự việc là vậy. Này tỷ kheo, khi một người sống với các căn không được bảo vệ, với ăn uống không có tiết độ, không có chú tâm cảnh giác, không có quán nhìn các thiện pháp, không có trước đêm và sau đêm chuyên chú tu tập các pháp giác chi. Do vậy, thân vị ấy cảm thấy như bị say ngọt, mắt không thấy rõ phương hướng, pháp không được nhớ đến. Hôn trầm thụy miên chinh phục tâm vị ấy và an trú. Không có hoan hỷ, vị ấy sống phạm hạnh, vị ấy có những nghi ngờ đối với chánh pháp. Do vậy, này tỷ kheo, ông phải học tập như sau: Ta sẽ bảo vệ các căn, có tiết độ trong ăn uống, chú tâm cảnh giác, quán nhìn các thiện pháp. Trước đêm và sau đêm, ta sẽ sống chuyên chú tu tập các pháp giác chi. Như vậy, này các tỷ kheo, các ông cần phải học tập. Rồi tỷ kheo ấy được Thế Tôn giáo giới với lời giáo giới này. Từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Thế Tôn, thân phía hữu hướng về Ngài, rồi ra đi. Rồi tỷ kheo ấy sống một mình, an tịnh, không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần, không bao lâu chứng được mục đích mà các thiện nam tử trơn tránh xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, chính là vô thượng cứu cánh phạm hạnh. Ngay trong hiện tại, tự mình với thắng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú. Vị ấy hoàn toàn liễu chi, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lại đời này nữa. Tỷ kheo ấy trở thành một vị A-la-hán. Rồi tỷ kheo đã chứng đắc A-la-hán ấy, đi đến vị giáo thọ sư của mình. Sau khi đến, thưa với vị giáo thọ sư của mình: Bạch thượng tọa, nay thân con không cảm thấy như bị say ngọt. Mắt con thấy rõ các phương hướng, pháp được con nhớ rõ. Hôn trầm thụy miên không còn chinh phục tâm con và an trú. Với tâm hoan hỷ, con sống phạm hạnh, con không còn nghi ngờ đối với chánh pháp. Rồi tỷ kheo ấy dẫn theo vị tỷ kheo cộng trú đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, tỷ kheo ấy bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, vị tỷ kheo này nói như sau: Bạch thượng tọa, nay thân con không cảm thấy như bị say ngọt. Mắt con thấy rõ các phương hướng, pháp được con nhớ rõ. Hôn trầm thụy miên không còn chinh phục tâm con và an trú. Với tâm hoan hỷ, con sống phạm hạnh, con không còn nghi ngờ đối với chánh pháp. Như vậy là phải. Này tỷ kheo, khi một người sống với các căn được bảo vệ, với ăn uống có tiết độ, có chú tâm cảnh giác, có quán nhìn các thiện pháp, trước đêm và sau đêm sống chuyên chú tu tập các pháp giác chi. Do vậy, thân vị ấy không cảm thấy như bị say ngọt, các phương hướng được hiện rõ và pháp được vị ấy nhớ rõ. Hôn trầm thụy miên không còn chinh phục tâm của vị ấy. Với tâm hoan hỷ, vị ấy sống phạm hạnh, vị ấy không còn nghi ngờ đối với chánh pháp. Vậy này các tỷ kheo, các ông cần phải học tập như sau. Ta sẽ bảo vệ các căn, có tiết độ trong ăn uống, chú tâm cảnh giác, quán nhìn các thiện pháp. Trước đêm và sau đêm, ta sẽ sống chuyên chú tu tập các pháp giác chi. Như vậy, này các tỷ kheo, các ông cần phải học tập. Bảy La Mã. Kinh, sự kiện cần phải thường xuyên quán sát. Abhinhabha Chavekhita Bathana Sutta. 57. Có 5 sự kiện. Này các tỷ kheo, cần phải thường xuyên quán sát bởi nữ nhân hay nam nhân, bởi tại gia hay xuất gia. Thế nào là 5? Ta phải bị già, không thoát khỏi già, là sự kiện cần phải thường xuyên quán sát bởi nữ nhân hay nam nhân, bởi tại gia hay xuất gia. Ta phải bị bệnh, không thoát khỏi bệnh, là sự kiện cần phải thường xuyên quán sát bởi nữ nhân hay nam nhân, bởi tại gia hay xuất gia. Ta phải bị chết, không thoát khỏi chết, là sự kiện cần phải thường xuyên quán sát bởi nữ nhân hay nam nhân, bởi tại gia hay xuất gia. Tất cả pháp khả ái, khả ý đối với ta sẽ phải đổi khác, sẽ phải biến diệt, là sự kiện cần phải thường xuyên quán sát bởi nữ nhân hay nam nhân, bởi tại gia hay xuất gia. Ta là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp. Nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyến thuộc, nghiệp là điểm tựa. Phàm nghiệp nào ta sẽ làm, thiện hay ác, ta sẽ thừa tự nghiệp ấy. Là sự kiện cần phải thường xuyên quán sát bởi nữ nhân hay nam nhân, bởi tại gia hay xuất gia. Và do duyên lợi ích như thế nào? Này các tỷ kheo, ta phải bị già, không thoát khỏi già, là sự kiện cần phải thường xuyên quán sát bởi nữ nhân hay nam nhân, bởi tại gia hay xuất gia. Có những loài hữu tình, này các tỷ kheo, đang còn trẻ, kiêu mạn trong tuổi trẻ, do say đắm trong kiêu mạn ấy, thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác. Do vị ấy thường xuyên quán sát sự kiện này, sự kiêu mạn tuổi trẻ trong tuổi trẻ được hoàn toàn đoạn tận hay được giảm thiểu. Do duyên lợi ích này, này các tỷ kheo, ta phải bị già, không thoát khỏi già, là sự kiện cần phải thường xuyên quán sát bởi nữ nhân hay nam nhân, bởi tại gia hay xuất gia. Do duyên lợi ích như thế nào? Này các tỷ kheo, ta phải bị bệnh, ta không thoát khỏi bệnh, là sự kiện cần phải thường xuyên quán sát bởi nữ nhân hay nam nhân, bởi tại gia hay xuất gia. Có những loài hữu tình khỏe mạnh, này các tỷ kheo, kiêu mạn trong khỏe mạnh, do say đắm trong kiêu mạn ấy, thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác. Do vị ấy thường xuyên quán sát sự kiện này, sự kiêu mạn trong khỏe mạnh được hoàn toàn đoạn tận hay được giảm thiểu. Do duyên lợi ích này, này các tỷ kheo, ta phải bị bệnh, không thoát khỏi bệnh, là sự kiện cần phải thường xuyên quán sát như vậy, bởi nữ nhân hay nam nhân, bởi tại gia hay xuất gia. Do duyên lợi ích như thế nào? Này các tỷ kheo, ta phải bị chết, ta không thoát khỏi chết, là sự kiện cần phải thường xuyên quán sát bởi nữ nhân hay nam nhân, bởi tại gia hay xuất gia. Có những loài hữu tình đang sống, này các tỷ kheo, kiêu mạn trong sự sống, do say đắm trong kiêu mạn ấy, thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác. Do vị ấy thường xuyên quán sát sự kiện này, sự kiêu mạn sự sống trong sự sống được hoàn toàn đoạn tận hay được giảm thiểu. Do duyên lợi ích này, này các tỷ kheo, ta phải bị chết, không thoát khỏi chết, là sự kiện cần phải thường xuyên quán sát bởi nữ nhân hay nam nhân, bởi tại gia hay xuất gia. Do duyên lợi ích như thế nào? Này các tỷ kheo, tất cả pháp khả ái, khả ý, đối với ta sẽ phải đổi khác, sẽ phải biến diệt, là sự kiện cần phải thường xuyên quan sát bởi nữ nhân hay nam nhân, bởi tại gia hay xuất gia. Có những loài hữu tình, này các tỷ kheo, có lòng tham dục đối với các vật khả ái, khả ý. Do say đắm với lòng tham dục ấy, thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác. Do vị ấy thường xuyên quan sát sự kiện ấy, nên tham dục đối với các vật khả ái, khả ý được đoạn tận hoàn toàn hay được giảm thiểu. Do duyên lợi ích này, này các tỷ kheo, tất cả pháp khả ái, khả ý đối với ta sẽ phải đổi khác, phải biến diệt, là sự kiện cần phải thường xuyên quan sát bởi nữ nhân hay nam nhân, bởi tại gia hay xuất gia. Và do duyên lợi ích như thế nào? Này các tỷ kheo, ta là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp, nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyến thuộc, nghiệp là điểm tựa. Phàm nghiệp nào ta sẽ làm, thiện hay ác, ta sẽ thừa tự nghiệp ấy, là sự kiện cần phải thường xuyên quan sát bởi nữ nhân hay nam nhân, bởi tại gia hay xuất gia. Có những loài hữu tình, này các tỷ kheo, thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác. Do vị ấy thường xuyên quan sát như vậy, ác hạnh được hoàn toàn đoạn tận hay được giảm thiểu. Do duyên lợi ích này, này các tỷ kheo, ta là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp, nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyến thuộc, nghiệp là điểm tựa. Phàm nghiệp nào ta sẽ làm, thiện hay ác, ta sẽ thừa tự nghiệp ấy, là sự kiện cần phải thường xuyên quan sát bởi nữ nhân hay nam nhân, bởi tại gia hay xuất gia. Nếu vị thánh đệ tử, này các tỷ kheo, suy tư như sau: không phải chỉ một mình ta già, không thoát khỏi già, mà phàm có những loài hữu tình nào có đến, có đi, có diệt, có sanh, tất cả loài hữu tình ấy phải bị già, không thoát khỏi già. Do vị ấy thường xuyên quan sát sự kiện ấy, con đường được sanh khởi. Vị ấy sử dụng con đường ấy, tu tập, làm cho sung mãn. Do vị ấy sử dụng con đường ấy, tu tập, làm cho sung mãn, nên các kiết sử được đoạn tận, các tùy miên được chấm dứt. Không phải chỉ một mình ta bị bệnh, không thoát khỏi bệnh, mà phàm có những loài hữu tình nào có đến, có đi, có diệt, có sanh, tất cả loài hữu tình ấy phải bị bệnh, không thoát khỏi bệnh. Do vị ấy thường xuyên quan sát sự kiện ấy, con đường được sanh khởi. Vị ấy sử dụng con đường ấy, tu tập, làm cho sung mãn. Do vị ấy sử dụng con đường ấy, tu tập, làm cho sung mãn, nên các kiết sử được đoạn tận, các tùy miên được chấm dứt. Không phải chỉ một mình ta bị chết, không thoát khỏi chết, mà phàm có những loài hữu tình nào có đến, có đi, có diệt, có sanh, tất cả các loài hữu tình ấy phải bị chết, không thoát khỏi chết. Do vị ấy thường xuyên quan sát sự kiện ấy, con đường được sanh khởi. Vị ấy sử dụng con đường ấy, tu tập, làm cho sung mãn. Do vị ấy sử dụng con đường ấy, tu tập, làm cho sung mãn, nên các kiết sử được đoạn tận, các tùy miên được chấm dứt. Không phải chỉ có các pháp khả ái, khả ý của riêng một mình ta sẽ phải đổi khác, sẽ phải biến diệt. Phàm có các loài hữu tình nào có đến, có đi, có diệt, có sanh, các pháp khả ái, khả ý của tất cả loài hữu tình ấy sẽ phải đổi khác, sẽ phải biến diệt. Do vị ấy thường xuyên quan sát sự kiện ấy, con đường được sanh khởi. Vị ấy sử dụng con đường ấy, tu tập, làm cho sung mãn. Do vị ấy sử dụng con đường ấy, tu tập, làm cho sung mãn, nên các kiết sử được đoạn tận, các tùy miên được chấm dứt. Không phải chỉ có một mình ta là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp. Nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyến thuộc, nghiệp là điểm tựa. Phàm nghiệp nào ta sẽ làm, thiện hay ác ta sẽ thừa tự nghiệp ấy. Phàm có các loài hữu tình nào, có đến, có đi, có diệt, có sanh. Tất cả các loài hữu tình ấy là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp. Nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyến thuộc, nghiệp là điểm tựa. Phàm nghiệp nào họ sẽ làm thiện hay ác, họ sẽ thừa tự nghiệp ấy. Do vị ấy thường xuyên quán sát sự kiện ấy, nên con đường được sanh khởi. Vị ấy sử dụng con đường ấy, tu tập, làm cho sung mãn. Do vị ấy sử dụng con đường ấy, tu tập, làm cho sung mãn, nên các kiết sử được đoạn tận, các tùy miên được chấm dứt. Bị bệnh và bị già, lại thêm phải bị chết. Pháp yếu là như vậy, hữu tình là như vậy. Phàm phu sanh nhàm chán, thật không hợp cho ta. Nếu ta cũng nhàm chán, đối với các chúng sanh, cùng chung một số phận, trong khi đời sống ta, không khác gì đời họ. Ta được sống như vậy, biết pháp không sanh y, kiêu mạn trong không bệnh, trong tuổi trẻ sinh mạng, tất cả ta nhiếp phục, phát xuất từ an ổn, ta thấy hạnh viễn ly, ta phát tâm dõng mãnh, thấy được cảnh niết bàn, nay ta không có thể hưởng thọ các dục vọng, ta sẽ không thối đọa, chứng cứu cánh phạm hạnh. Tám La Mã. Kinh Thanh Niên Lichavi. Lichavi Kumaraka Sutta. 58. Một thời, Thế Tôn trú ở Vesali tại Đại Lâm, giảng đường có nóc nhọn. Rồi Thế Tôn vào buổi sáng đắp y, cầm y bát đi vào Vesali để khất thực. Sau khi khất thực ở Vesali xong, sau bữa ăn, trên con đường khất thực trở về, Ngài đi sâu vào Đại Lâm và ngồi xuống một gốc cây để nghỉ ban ngày. Lúc bấy giờ, một số đông thanh niên Lichavi cầm các cung được chuẩn bị sẵn sàng với đàn chó bao vây xung quanh, đang đi qua đi lại ở Đại Lâm. Thấy Thế Tôn đang ngồi dưới một gốc cây. Thấy vậy, họ liền bỏ các cung được chuẩn bị sẵn sàng xuống, kéo đàn chó về một phía và đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn, rồi yên lặng chắp tay đứng hầu Thế Tôn. Lúc bấy giờ, Mahanama, người Lichavi, bộ hành đi qua đi lại trong Đại Lâm. Thấy các thanh niên Lichavi đang yên lặng chắp tay đứng hầu Thế Tôn. Thấy vậy, ông đi đến gần Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Mahanama, người Lichavi, nói lên lời cảm hứng ngữ. Họ sẽ trở thành người Vaji. Họ sẽ trở thành người Vaji. Này Mahanama, sao ông lại nói như vậy? Họ sẽ trở thành người Vaji. Họ sẽ trở thành người Vaji. Bạch Thế Tôn, những thanh niên Lichavi này là hung bạo, thô ác, ngạo mạn. Các đồ vật được các gia đình gửi đi như mía, trái táo, bánh ngọt, kẹo đường. Họ cướp giật và ăn. Họ đánh sau hông các nữ nhân, thiếu nữ các gia đình. Nhưng nay họ đứng yên lặng chắp tay hầu hạ Thế Tôn. Đối với thiện nam tử nào, này Mahanama, năm pháp này được tìm thấy, dầu là vua Sát Đế Lị đã làm lễ quán đảnh, hay là người thôn quê sống trên đất trại của người cha, hay là vị tướng trong quân đội, hay là vị thôn trưởng ở làng, hay là vị tổ trưởng các tổ hợp, hay là những vị có quyền thế trong gia tộc, thời được chờ đợi là sự tăng trưởng, không phải là giảm thiểu. Thế nào là năm? Ở đây, này Mahanama, thiện nam tử với những tài sản thâu hoạch được do nỗ lực tinh tấn, tích lũy được do sức mạnh cánh tay, do mồ hôi đổ ra đúng pháp, thâu hoạch đúng pháp, cung kính, tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường cha mẹ. Cha mẹ được người ấy cung kính, tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường với thiện ý, khởi lên lòng thương mến người ấy. Mong rằng con ta được sống lâu, mong rằng thọ mạng được che chở lâu dài. Và này Mahanama, với một thiện nam tử được cha mẹ thương tưởng, chờ đợi là sự tăng trưởng, không phải là giảm thiểu. Lại nữa, này Mahanama, thiện nam tử với những tài sản thâu hoạch được do nỗ lực tinh tấn, vân vân, đúng pháp. Thâu hoạch đúng pháp, cung kính, tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường vợ con, người phục vụ, người làm công và vợ con của người phục vụ, người làm công, vợ con, người phục vụ, người làm công và vợ con của người phục vụ, người làm công, được người ấy cung kính, tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường với thiện ý, khởi lên lòng thương tưởng người ấy, mong rằng được sống lâu, mong rằng thọ mạng được che chở lâu dài. Và này Mahanama, một thiện nam tử được vợ con, người phục vụ, người làm công và vợ con của người phục vụ, người làm công thương tưởng, chờ đợi là sự tăng trưởng, không phải là giảm thiểu. Lại nữa, này Mahanama, vị thiện nam tử với những tài sản thâu hoạch được do nỗ lực tinh tấn, vân vân, đúng pháp, thâu hoạch đúng pháp, cung kính, tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường các người làm ruộng, các chức sắc ở biên cương. Những người làm ruộng, những chức sắc ở biên cương được người ấy cung kính, tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường, vân vân. Chờ đợi là sự tăng trưởng, không phải là giảm thiểu. Lại nữa, này Mahanama, thiện nam tử với những tài sản thâu hoạch được do nỗ lực tinh tấn, vân vân, đúng pháp, thâu hoạch đúng pháp, cung kính, tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường chư thiên nhận lãnh các vật cúng tế. Chư thiên nhận lãnh các vật cúng tế được người ấy cung kính, tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường, vân vân. Chờ đợi là sự tăng trưởng, không phải là giảm thiểu. Lại nữa, này Mahanama, thiện nam tử với những tài sản thâu hoạch được do nỗ lực tinh tấn, tích lũy được do sức mạnh cánh tay, do mồ hôi đổ ra đúng pháp, thâu hoạch đúng pháp, tôn trọng, cung kính, đảnh lễ, cúng dường các sa môn bà la môn. Các sa môn bà la môn được người ấy cung kính, tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường với thiện ý, khởi lên trong lòng thương tưởng người ấy, mong rằng được sống lâu, mong rằng thọ mạng được che chở lâu dài. Và này Mahanama, với một thiện nam tử được các sa môn bà la môn thương tưởng, được chờ đợi là sự tăng trưởng, không phải là giảm thiểu. Đối với vị thiện nam tử nào, này Mahanama, năm pháp này được tìm thấy, dầu là sát đế lỵ đã làm lễ quán đảnh, hay là người thôn quê sống trên đất trại của người cha, hay là vị tướng trong quân đội, hay là vị thôn trưởng ở làng, hay là vị tổ trưởng các tổ hợp, hay là những vị có quyền thế trong gia tộc, thời được chờ đợi là sự tăng trưởng, không phải là giảm thiểu. Mẹ cha lo phục vụ, vợ con thường thương tưởng, vì hạnh phúc nội nhân, cùng với kẻ tùng sự, vì hạnh phúc cả hai, lời hòa nhã giữ giới, vì hạnh phúc bà con, vì hương linh đi trước, vì mạng sống hiện tại, vì sa môn phạm trí, vì chư thiên bậc trí, thành người ban hạnh phúc, sống gia đình đúng pháp, vị ấy làm thiện sự, được cúng dường tán thán, đời này họ được khen, đời sau sống hoan hỷ, trong cảnh giới chư thiên. Chín La Mã Kinh Xuất gia lớn tuổi thứ nhất Pathama Buddhabha Bajita Sutta 59. Này các tỷ kheo, thật khó tìm được một người xuất gia lớn tuổi lại thành tựu năm pháp này. Thế nào là năm? Thật khó tìm được. Này các tỷ kheo, một người xuất gia lớn tuổi lại tế nhị. Thật khó tìm được. Một người có uy nghi tốt đẹp. Thật khó tìm được. Một người nghe nhiều. thật khó tìm được một người thuyết pháp, thật khó tìm được một người trì luật. Này các tỷ kheo, thật khó tìm được một người xuất gia lớn tuổi lại thành tựu năm pháp này. 10 La Mã, Kinh Xuất gia lớn tuổi thứ hai. Dutija Vudaba Bajita Sutta. 60. Này các tỷ kheo, thật khó tìm được một người xuất gia lớn tuổi lại thành tựu năm pháp này. Thế nào là năm? Thật khó tìm được, này các tỷ kheo, một người xuất gia lớn tuổi lại khéo nói. Thật khó tìm được một người có khả năng nắm giữ cái gì khéo nắm giữ. Thật khó tìm được một người có cử chỉ tốt đẹp. Thật khó tìm được một người thuyết pháp. Thật khó tìm được một người trì luật. Này các tỷ kheo, thật khó tìm được một người xuất gia lớn tuổi lại thành tựu năm pháp này.